chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta ai cũng muốn khỏe mạnh và sống lâu. Chúng ta cố gắng ngăn ngừa và thoát khỏi bệnh tật để có thể sống lâu nhất có thể. Nhưng nếu nằm trong tầm tay của chúng ta sẽ làm gì để tăng cường tuổi thọ của mình? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách đơn giản để tăng tuổi thọ. Đầu tiên đó chính là ăn uống lành mạnh và điều độ. Trong khi lựa chọn một chế độ ăn uống, chúng ta nên đảm bảo rằng cơ thể của chúng ta nhận được tất cả những dưỡng chất cần thiết. Hãy bổ sung nhiều trái cây tươi và rau vào bữa ăn và có thể bổ sung những dưỡng chất khác cho cơ thể nếu cần. Ngoài ra, chúng ta cần ăn uống một chế độ ăn điều độ, đừng ăn quá nhiều. Các nghiên cứu cho thấy rằng thói quen ăn uống điều độ góp phần kéo dài tuổi thọ của con người. Thứ hai đó chính là vận động. Hoạt động thể chất và tinh thần là điều cần thiết để có một cuộc sống lâu dài và lành mạnh. Các hoạt động như là đi bộ, chơi với thú cưng, các bài tập thể dục sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và vừa vặn. Cùng với việc tập thể dục, hoạt động tinh thần cũng vô cùng quan trọng. Hãy học một kỹ năng mới, tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc là bắt đầu một sở thích mới. Hoạt động thể chất và tinh thần chắc chắn sẽ khiến cho não lão hóa chậm lại. Thứ ba, đó chính là có mục đích sống. Có mục đích sống là điều cần thiết. Những người sống có ý nghĩa và mục đích có cơ hội sống lâu hơn. Ý nghĩa và mục đích của cuộc sống có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta và giúp cho chúng ta có thêm đam mê hơn vào cuộc sống này. Thứ tư, đó chính là từ bỏ các thói quen không lành mạnh. Những thói quen không lành mạnh gây tổn hại cho sức khỏe của chúng ta như là tránh hút thuốc vì nó có thể làm giảm tuổi thọ. Tương tự với việc nghiện rượu hoặc thậm chí là caffeine cũng có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Hãy bỏ chúng ngay lập tức nếu chúng ta muốn sống lâu hơn. Và cuối cùng đó chính là ngủ đủ giấc. Giấc ngủ là một yếu tố quan trọng cho lối sống lành mạnh. Điều quan trọng là ngủ đủ giấc nếu chúng ta muốn sống khỏe mạnh và lâu dài, vì chúng rất cần thiết cho hoạt động của cơ thể và trí óc. Chúng ta cũng nên đi ngủ sớm và thức dậy sớm để có thể có được sức khỏe và năng lượng tốt hơn. Một cơ thể và trí tuệ khỏe mạnh có thể làm tăng tuổi thọ của chúng ta. Kính thưa quý vị, hoàn toàn chính xác khi nói sức khỏe của chúng ta nằm trong chính bàn tay của mình, vì sức khỏe phụ thuộc vào các lối sống và thói quen ăn uống của chúng ta. Còn chần chừ gì nữa, hãy mau thực hiện những lời khuyên trên mà tôi vừa chia sẻ. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời để cậy nhờ Ngài soi dẫn, hầu tìm hiểu về đề tài chết và sống lại. Thưa quý vị, theo như lời ghi chép của tiên tri Amos trong thời kỳ cựu ước của Thánh Kinh về sự trung trực của Đấng Thiên Chúa toàn năng rằng Đức Chúa Trời không hề làm điều chi mà không bày tỏ ý định của Ngài cho các tiên tri là tôi tớ Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước sách Amos đoạn 3 câu 7. Đức Chúa Giêsu cũng thể hiện sự trung trực của Ngài đối với các môn đồ là những người hầu việc Ngài về mọi điều mà Ngài phải thực hiện trong chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Riêng về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài, Ngài đã phán một cách tỏ tường với các môn đồ rằng khi Ngài và các môn đồ đi vào địa phận thành Cesare Philip, thánh đồ Matthew tường thuật như sau: từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phúc âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21. Thưa quý vị, Chúa đã biết trước rằng khi Ngài đến thành Jerusalem, tức là đi vào cửa tử, thế thì tại sao Chúa không ở nán tại thành Cesare Philip để lánh nạn, mà Ngài cứ đi lên thành Jerusalem để nộp mạng? Đã bao nhiêu lần dân chúng tôn Chúa làm vua, sao Ngài đã lẩn tránh? Và bao nhiêu lần Chúa làm phép lạ chữa bệnh cho kẻ què được đi, kẻ mù được sáng, kẻ phun được lành bệnh, rồi Ngài cấm họ không được nói về danh của Ngài? Mà bây giờ Ngài đã biết trước rằng khi lên thành Jerusalem là đi vào cửa tử nộp mạng cho những kẻ chống đối Ngài bởi các thầy tế lễ, các trưởng lão cùng các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, nhưng Ngài lại quyết tâm cứ đi đến Jerusalem, không một chút do dự ngần ngại gì cả. Chúng ta nên nhớ rằng mặc dầu Chúa Giêsu xuống thế hạ trần mang thể xác loài người như chúng ta, nhưng tinh thần và tâm hồn Ngài không một chút khát vọng, ham danh, tham lợi hoặc quyền hành và thế lực trong đời này như con người tội lỗi của chúng ta sống trong thế gian này. Sau khi Chúa phán với các môn đồ rằng Ngài phải đi lên thành Jerusalem để chịu khổ, chịu chết và khỏi ba ngày sống lại, Phi-e-rơ là môn đồ của Chúa mời Ngài đi riêng ra và lên tiếng can ngang rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ làm như vậy? Nhưng Ngài say lại phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tăng, hãy lui ra khỏi ta, con gây kế vấp phạm cho ta, con chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, con chỉ nghĩ đến việc của loài người mà thôi. Phúc âm Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 22, câu 23. Một vụ của Đức Chúa Giê-xu tại thế là thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Cho nên nhất cử nhất động của Đức Chúa Giê-xu là nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời. Bất cứ lời nói, ý nghĩ và hành động nào ngược lại là ma quỷ, là vấp phạm và tội ác. Thánh đồ Phao-lô đã tuyên xưng về thanh vị và tâm tình của đời sống Đức Chúa Giê-xu đấng cứu thế với những lời lẽ như sau: Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Thánh Kinh Tân Ước, Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Thưa quý vị, đấng vốn giàu có đã trở nên nghèo khó như lời Ngài phán: Con cáo có ăn, chim trời có tổ, song con người nghèo đến nỗi không có chỗ gối đầu. Đấng vốn có địa vị độc nhất trên vũ trụ đã trở nên con người tầm thường giữa thế giới tha nhân, và là đấng vốn trọn vẹn phải đóng vai trò của con người tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì loài người chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ngài mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 21. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nội tình trong vụ án của Đức Chúa Giê-xu đủ chứng minh lên rằng Ngài là đấng vô tội trở nên tẻ tử tội. Thánh sử về vụ án của Đức Chúa Giê-xu được chép như vậy: Đức Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: Có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. Phi-lát bàn nói cùng Ngài rằng: Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? Song Đức Chúa Giê-xu không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Phàm đến ngày lễ vừa qua, quan tổng đốc thường có lệ tha cho một tên tù tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy có một tên phạm nổi tiếng tên là Baraba. Khi chúng đã nhóm lại thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Baraba hay là Giê-xu gọi là Christ? Vì quan ấy biết bởi lòng gan ghét nên chúng đã nộp Ngài. Quan tổng đốc đưa ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: Đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong tim bao. Xong các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Baraba và giết Đức Chúa Giê-xu. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người này các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Baraba. Philip nói rằng: "Vậy còn Giêsu gọi là Christ thì ta sẽ xử như thế nào?" Chúng đều trả lời rằng: "Đóng đinh nó trên cây thập tự." Thánh Kinh Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 11 đến câu 26. Theo như đoạn thánh sử về vụ án của Đức Chúa Giêsu đã được ghi nhận trên đây, chúng ta nhận thấy những điểm sau đây. Thống đốc Phi-lát phu nhân đã bị lương tâm của bà cáo trách về vụ án của Chúa Giêsu. Ta hay nghe thánh sử ghi nhận như sau: quan tổng đốc đang ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: "Xin đừng đụng đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã vì cớ người mà đau đớn rất nhiều trong chim bao." Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 19. Judas Iscariot là một trong những sư đệ của Chúa Giêsu. Judas Iscariot là một người gian manh, vì tham tiền mà đem lòng bán Chúa mình cho các trưởng lão, các thầy cả thượng phẩm và các thầy thông giáo để lấy 30 miếng bạc. Và sau đó thấy Chúa bị treo án, Judas đã phải hối hận như thế nào? Trong thánh sử về vụ án của Đức Chúa Giêsu được ghi nhận sau đây về Judas Iscariot. Khi ấy Judas là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bằng đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng: "Tôi đã phạm tội vì nộp quyết vô tội." Xong họ đáp rằng: "Sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi." Judas bằng ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thét cổ chết. Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 3 đến câu 5. Và chưa hết, kế đến quan tổng đốc Phi-lát là quan tòa xét xử vụ án của Chúa đã 5 lần bãi lượt muốn tha Chúa, vì ông biết rằng các nhà lãnh đạo Do Thái giáo bởi lòng gan ghét đã vu khống và lên án Chúa dựa theo luật lệ riêng của họ. Và tổng đốc Phi-lát biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu không có tội lỗi gì hết, nên ông ta muốn tha Chúa. Đến cuối cùng không có kết quả, ông đã quyết định như thế nào? Chúng ta hãy nghe thánh sử về vụ án của Đức Chúa Giêsu được ghi chép lại như sau: Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào lại càng tăng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng: "Ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi." Hết thảy các dân chúng đều đáp rằng: "Xin huyết người đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi." Phi-lát bàn tha tên Ba-ra-ba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giêsu, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Thơ đoạn 27 câu 24-25. Thưa quý vị và các bạn thân mến, suy cho cùng, mọi sự đã xảy ra trên đây trong vụ án của Đức Chúa Giêsu đúng như lời tuyên xưng của Thánh Phaolô rằng: "Vì cớ chúng ta, Đức Chúa Trời đã khiến đấng không biết tội lỗi trở nên tội lỗi, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó được sự công bình của Đức Chúa Trời." Thánh Kinh Tân Ước, 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21. Và tất cả những sự việc đã xảy ra trong vụ án của Đức Chúa Giêsu đúng như lời mà Ngài đã tỏ bày với các môn đệ của Ngài: "Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết chết, sau 3 ngày phải sống lại." Thánh Kinh Tân Ước, sách Mác đoạn 8 câu 31. Thưa quý vị và các bạn, Chúa chết là chết thay cho hậu quả tội lỗi của loài người, nhưng khỏi 3 ngày Ngài đã sống lại từ quả chết. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là Ngài chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma đoạn 6 câu 9, câu 10. Thưa quý vị, khi nhà truyền giáo tứ danh Charlie Spurgeon hấp hối trên giường bệnh sắp chết, ông đã khẳng định với người bạn thân của ông như sau: thằng đạo học của tôi bây giờ được tìm thấy trong bốn chữ nhỏ này: Jesus died for me. Chúa Giêsu đã chết cho tôi. Nếu tôi không được sống lại thì tôi đã không nói đến điều này trong tất cả về sự giảng dạy của tôi. Điều đó quá đủ cho tôi để chết trong sự hy vọng cho chính tôi trong Đức Chúa Giêsu. Cùng một tinh thần nhất quyết đó, Thánh Phaolô đã tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Roma đoạn 5 câu 8. Thưa quý vị và các bạn, Chúa chết và sống lại là cao điểm của đạo Chúa và là sự cứu độ duy nhất đến từ Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại sống trong trần thế. Thánh đồ Phaolô đã suy luận rằng, và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra lúng nhưng và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời, vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Thánh Kinh Tân Ước Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 12 đến câu 19. Thưa quý vị và các bạn, các chứng tích xác thực về sự sống lại của Chúa Giêsu đã được Thánh Đồ Giăng ghi nhận một cách đơn giản nhưng chứa đựng một sự thật hiển nhiên không thể bỏ qua được. Tôi xin đọc: ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy tìm Simon Peter và môn đồ khác là người Đức Chúa Giêsu yêu mà nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Peter với môn đồ khác bằng bước ra đi đến mộ, cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Peter và đến mộ trước. Người cúi xuống thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Peter theo đến vào trong mộ, thấy vải liệm bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu của Đức Chúa Giêsu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin. Phúc âm Tân Ước sách Giăng đoạn 20 câu 1 đến câu 8. Ngay cả thế lực của các thầy cả thượng phẩm, các trưởng lão và các thầy dạy luật phải công nhận rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại bằng cách hối lộ, mua chuộc các người lính để vu khống cho các môn đồ Chúa đã lấy trộm xác của Ngài. Theo như thánh sử vụ án Chúa Giêsu được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 11 đến câu thứ 15. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường thì có mấy tên lính canh vào thành thuộc lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bàn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc mà giảng rằng: các ngươi hãy nói rằng môn đồ đó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đang ngủ mà lấy trộm xác nó đi. Nếu điều này thấu đến tai quan tổng đốc thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho người khỏi lo lắng. Cái tên lính đó lấy bạc và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay. Trải qua mọi thời đại gần 21 thế kỷ qua, cả tập đoàn vô thần và thế lực của ma quỷ đã dùng không biết bao nhiêu quỷ kế và luận điệu phản bác sự phục sinh của Chúa Giê-xu, nhưng đã vô hiệu quả, đã không thành công. Trái lại, càng ngày càng có hàng triệu triệu người trên thế giới tin nhận sự phục sinh của Chúa Giê-xu và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để tuyên xưng giáo lý phục sinh của Chúa Giê-xu như phúc âm đã truyền dạy. Sir Edward Clarke, một luật gia và là một chính trị gia lỗi lạc nạn ký, sống vào khoảng những năm 1841-1931, đã tuyên bố một cách quả quyết rằng: là một luật gia, tôi đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trường kỳ trong cả đời tôi về các bằng chứng của sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu. Đối với tôi, sự thật đã được kết thúc tại tòa thượng thẩm. Tôi đã phán quyết đúng với sự thật, không một chút thiên vị nào cả, rằng Đức Chúa Giê-xu quả thật đã sống lại rồi. Thưa quý vị và các bạn, Thánh đồ Phao-lô đã tuyên xưng về sự liên tục trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại trong Đức Chúa Giê-xu như sau: cũng một thể ấy, Đấng Christ chỉ dâng mình một lần để mang lấy tội lỗi cho nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cắt tội lỗi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quả thật Chúa Giê-xu đã sống lại như lời Ngài đã phán và đi đúng theo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bây giờ quý vị hãy đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu để tội lỗi được tha, vì Ngài chết thế cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình và thờ phượng Ngài, cũng như chờ đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Chúa. Ngài sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên của sự sống đời đời. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.